Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các nữ đan sĩ dòng Các Minh Nhặt Phép.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 18 tháng 4 2024, Đức Thánh Cha đã tiếp các bề trên dòng Các Minh Nhặt Phép nhân dịp các nữ đan sĩ quy tụ để suy tư sửa đổi hiến pháp. Ngài nhắc lại rằng con đường chiêm niệm là đường tình yêu, như một chiếc thang nâng chúng ta lên với Chúa, không phải để tách chúng ta ra khỏi thế giới, nhưng giúp chúng ta bám sâu hơn vào đó như những chứng nhân tình yêu.
Đức Thánh Cha nói, những gì các đan sĩ đang làm trong những ngày này là một công việc đầy ý nghĩa, vì đây là mùa của Chúa Thánh Thần, là một dịp để cống hiến hết mình cho cầu nguyện và phân định. Ngài nói, mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động, chị em được thách đố khám phá ra ngôn ngữ mới, những cách thức và những phương tiện mới để tạo động lực lớn hơn cho đời sống chiêm niệm mà Chúa đã mời gọi chị em đón nhận, để đoàn sủng Các Minh có thể thu hút nhiều tâm hồn vì vinh quang Thiên Chúa và lợi ích của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, sửa đổi hiến pháp có nghĩa là nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai. Do đó, ký ức về lịch sử và các yếu tố trong hiến pháp đã trưởng thành qua nhiều năm là một nguồn phong phú cần phải được mở ra trước những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, sự mới mẻ của tin mừng và những dấu chỉ của Chúa tỏ ra cho chúng ta qua những kinh nghiệm cuộc sống và những thách đố lịch sử. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những con đường chiêm niệm là đường của tình yêu, như một chiếc thang nâng chúng ta lên với Thiên Chúa, không phải để tách chúng ta ra khỏi thế giới, nhưng giúp chúng ta bám sâu hơn vào đó, như những chứng nhân của tình yêu. Chính Thánh Teresa Avila đã nói rõ rằng, thời gian thinh lặng và cầu nguyện là cần thiết, tuy nhiên, cần phải được coi là nguồn của hoạt động tông đồ và của mọi nhiệm vụ hàng ngày mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện để phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bằng cách này, đời sống chiêm niệm sẽ không có nguy cơ trở thành một sự trì trệ thiêng liêng, rút lui khỏi những nhiệm vụ đời sống hàng ngày, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp ánh sáng nội tâm cần thiết cho việc phân định. Vì thế, ánh sáng mà các tu sĩ cần sửa đổi hiến pháp là niềm hy vọng được tin mừng mang lại. Niềm hy vọng tin mừng đòi hỏi phải phó thác cho Thiên Chúa, học cách đọc những dấu chỉ người ban cho chúng ta để phân định tương lai, can đảm đưa ra những quyết định táo bạo và mạo hiểm, ngay cả khi không biết cuối cùng chúng sẽ dẫn đến đâu. Trên hết, nó có nghĩa là không chỉ nghĩ đến những khía cạnh con người và phòng thủ khi suy nghĩ về việc nên bảo tồn hay đóng cửa một tu viện, về cơ cấu đời sống cộng đoàn, về ơn gọi. Các chiến lược phòng thủ thường là kết quả của nỗi khao khát hoài niệm về quá khứ, trong khi niềm hy vọng tin mừng mang lại cho chúng ta niềm vui khi chìm ngắm lịch sử cho đến hiện tại, nhưng cũng trao quyền cho chúng ta nhìn về tương lai. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các nữ đan sĩ nhìn về tương lai với niềm hy vọng tin mừng và với sự tự do có được từ việc phó thác cho Thiên Chúa.
Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh, linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc.
Vatican trả lời phỏng vấn của báo quan sát viên Roma nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào Chủ nhật ngày 21 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Lazaro Juheunsik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhấn mạnh rằng, ngày nay ơn gọi linh mục vẫn luôn có giá trị, và linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc.
Câu hỏi đầu tiên liên quan đến định nghĩa ơn gọi. Đức Hồng Y trả lời, về cơ bản ơn gọi là lời mời hạnh phúc, quan tâm đến cuộc sống của chính mình, không lãng phí. Đây là ước muốn đầu tiên mà Chúa dành cho mỗi người để cuộc sống của chúng ta không bị hư mất và có thể tỏa sáng một cách tốt nhất. Vì thế, cần phải phân định để nhận ra điều này, phân định trong sự lắng nghe chính mình và sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta, vượt qua cám dỗ muốn làm cho cảm giác của chúng ta trùng với sự thật tuyệt đối. Theo Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thế giới, xã hội và giáo hội cần những linh mục có tính nhân bản sâu sắc, theo cùng một phong cách với Chúa Giêsu, nghĩa là những linh mục có một nền linh đạo không tách biệt linh mục với người khác, hay làm linh mục trở thành những ông chủ lạnh lùng của một chân lý trừu tượng. nhưng là khả năng thể hiện sự gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại, tình yêu của người dành cho mọi thụ tạo, lòng trắc ẩn của người dành cho những người bị tổn thương. Đây là lý do tại sao cần những người, dù yếu đuối như bao người khác, nhưng trong sự yếu đuối có đủ sự trưởng thành về tâm lý, nội tâm thanh thản và cân bằng cảm xúc. Về những khó khăn mà các linh mục phải đối diện, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ giải thích, trước hết chúng ta cần suy nghĩ lại cách chúng ta là giáo hội và cách sống sứ vụ Kitô giáo trong sự hợp tác hiệu quả của tất cả những người đã được rửa tội, bởi vì các linh mục thường bị quá tải với công việc, không chỉ mục vụ mà còn cả pháp lý và hành chính. Tiếp đến, chúng ta cần xem lại đời sống của linh mục giáo phận. Bởi vì mặc dù không được kêu gọi sống đời tu, các linh mục phải tái khám phá giá trị bí tích tình huynh đệ nơi giáo xứ cùng với các giám mục và các linh mục. Sự thuộc về này có thể hỗ trợ linh mục trong công việc mục vụ và đồng hành với linh mục khi nỗi cô đơn trở nên nặng nề. Ngoài ra, cần có một não trạng và cách đào tạo mới, vì linh mục thường được đào tạo để trở thành một người lãnh đạo đơn độc, một người chỉ ra lệnh. Trong hoạt động đào tạo linh mục, không được giới hạn ở việc làm cho các linh mục là người quản lý các nghi thức tôn giáo. Cuối cùng, Đức Hồng Y Bộ trưởng khẳng định, mặc dù khó khăn nhưng việc theo Chúa trong ơn gọi linh mục luôn có giá trị. Với Chúa, chúng ta không bao giờ mất bất cứ điều gì. Ngài kết luận, tôi muốn nói với tất cả các linh mục, đặc biệt với những ai đang nản lòng hoặc bị tổn thương. Chúa không bao giờ thất hứa, nếu người đã gọi anh em sẽ không bao giờ thiếu sự dịu dàng tình yêu người, ánh sáng thánh thần, niềm vui của tâm hồn. Bằng nhiều cách, Thiên Chúa sẽ tỏ hiện trong cuộc đời linh mục anh em. Tôi ước mong niềm hy vọng này có thể đến với các linh mục, phó tế và chủng sinh khắp nơi trên thế giới để an ủi và khích lệ họ. Chúng ta không đơn độc, Chúa luôn ở bên chúng ta và người muốn chúng ta hạnh phúc.
Đức Hồng Ego hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ thúc đẩy việc canh tân đức tin tại Singapore.
Singapore, sau thông báo về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay, Đức Hồng Y William Goh, Tổng giám mục Singapore, đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới nước này từ ngày 11 đến 13 tháng 9 sẽ mang lại sự nhiệt thành được canh tân đối với tất cả người Công giáo ở Singapore.
Trong một thông cáo báo chí, Đức Hồng Y Goh khuyến khích người Công giáo Singapore hiệp nhất và cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Ngài nói, chúng ta với tư cách là một cộng đoàn, cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của Đức Thánh Cha, đồng thời cầu xin Chúa ban cho chúng ta một chuyến viếng thăm thực sự ý nghĩa và tràn đầy ân sủng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Singapore sẽ diễn ra trùng với dịp kết thúc 10 năm kế hoạch mục vụ được Đức Hồng Y Goh vạch ra cho Giáo hội Công giáo ở Singapore. Tại một cuộc họp vào năm 2014 được tổ chức với khoảng 750 đại diện mục vụ giáo xứ, Ngài tuyên bố rằng Giáo hội có thể tỏ ra sống động vì có nhiều thánh lễ, lễ rửa tội, lễ thêm sức. Tuy nhiên, giáo hội phải đối mặt với những thách thức, bao gồm cả việc suy giảm đức tin của người dân Singapore địa phương. Để giúp cho người Công giáo Singapore chuẩn bị thiêng liêng để gặp gỡ Chúa Giê-xu qua chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco, Tổng giáo phận Singapore gần đây cũng đã ra mắt một trang web gồm các kinh nguyện, các tài liệu trực tuyến và các cập nhật khác về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9. Trang web này cũng tiết lộ chủ đề được chọn của Tổng giáo phận là Hiệp nhất, Hy vọng và Thập giá để đánh dấu chuyến tông du năm 2024 của Đức Thánh Cha. Giáo hội Công giáo Singapore còn tương đối trẻ và đa dạng và hiện đang phát triển về số lượng tại một nơi hòa bình về chính trị, nơi luật pháp đòi buộc phải có sự khoan dung tôn giáo đối với các tổ chức và các cá nhân. Đức Hồng Y Goh hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thúc đẩy một sự canh tân và củng cố đức tin, sự hoán cải trái tim và tinh thần truyền giáo trong cộng đồng Công giáo Singapore. Giáo hội Singapore có khoảng 395.000 tín hữu thuộc các nền văn hóa và sắc tộc khác nhau.
Giáo hội tại châu Á được kêu gọi tin mừng hóa thế giới kỹ thuật số bằng tình yêu.
Roma phát biểu trực tuyến từ Roma với các giáo mục Á Châu tham gia phiên họp tại Viện Truyền thông Xã hội của các giáo mục ở Thái Lan vào ngày 17 tháng 4. Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội Á Châu giao tiếp bằng trái tim trong một thế giới được thúc đẩy bởi công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.
25 giám mục Á Châu đang tham dự hội thảo về chủ đề thừa tác vụ giám mục và truyền thông trong một giáo hội hiệp hành, được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 15 đến 20 tháng 4. Ông Ruffini nói với các giám mục Á Châu rằng truyền thông kỹ thuật số giống như một nền văn hóa mà tin mừng của Chúa Kitô phải thấm nhập. Mọi thứ đều là kỹ thuật số, do đó giáo hội phải tin mừng hóa thế giới kỹ thuật số bằng tình yêu, sự hiệp thông và công bằng xã hội. Ông cũng lưu ý rằng văn hóa kỹ thuật số luôn thay đổi. Theo Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, tất cả người công giáo đều là những nhà truyền giáo kỹ thuật số, những người được mời gọi trở thành môn đệ trong môi trường của mình, giáo xứ, trường học và thậm chí cả phương tiện truyền thông xã hội. Ông Ruffini cũng nhắc rằng tình yêu là nền tảng hạnh phúc của con người, chứ không phải là thuật toán, thứ thúc đẩy công nghệ. Việc loan báo tin mừng không phụ thuộc vào phương tiện truyền thông và bí quyết của truyền thông không phải là kỹ thuật, nhưng là tình yêu. Ông nói thêm, chúng ta cần những bài học từ châu Á về sự hiệp thông phát triển nhờ truyền thông. Truyền thông được xây dựng trên sự hiệp thông và sự hiệp thông phát triển nhờ vào truyền thông. Bộ trưởng Bộ Truyền thông kêu gọi các giám mục suy tư về các yếu tố nền tảng của truyền thông bắt nguồn từ hai từ ngữ tiếng Latin. Mun có nghĩa là sự gắn kết với nhau và munus có nghĩa là quà tặng. Nhắc lại bản chất của truyền thông của Chúa Kitô, ông nhấn mạnh rằng sự truyền thông của chúng ta nên được đặc trưng bởi sự cống hiến bản thân hơn là sự tự mãn thường thấy trong kinh doanh và tiếp thị.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Cuộc tử đạo của người công giáo ở Rwanda năm 1994.
Tại Rwanda, vào năm 1994, đã xảy ra cuộc tàn sát khủng khiếp với con số nạn nhân lên tới 1 triệu, trong tổng số dân vào thời điểm đó là 6.733.000 người. Ngay cả giáo hội công giáo cũng không tránh khỏi làn sóng bạo lực. Trong số các nạn nhân, có tới 44% là người công giáo. Trách nhiệm của giáo hội. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 1994, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh: đây là cuộc diệt chủng thực sự và thật đáng tiếc, người công giáo cũng phải chịu trách nhiệm. Và ngài cảnh báo: một lần nữa, tôi kêu gọi lương tâm của tất cả những ai lên kế hoạch và thực hiện những cuộc thảm sát này. Họ đang đưa đất nước tới vực thẳm. Mọi người phải trả lời về tội ác của mình trước lịch sử và trên hết là trước Thiên Chúa. Dịp đại năm tháng 2000, trong khi cử hành phụng vụ, các giám mục Rwanda đã dâng lên Chúa lời cầu xin tha thứ cho những tội lỗi mà người công giáo đã phạm trong cuộc diệt chủng. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2004, 10 năm sau vụ bạo lực huynh đệ tương tàn, các giám mục Rwanda đã công bố một sứ điệp, mời gọi các tín hữu đừng quên những gì đã xảy ra và do đó củng cố sự thật, công lý và sự tha thứ. Các giám mục viết: chúng tôi rất đau buồn vì đã là những chứng nhân bất lực trong khi đồng bào chúng ta phải chịu những cái chết đê hèn, bị tra tấn dưới cái nhìn thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cũng bị tổn thương sâu sắc trước sự tham gia của một số tín hữu vào các vụ giết người. Các vị mục tử cảm ơn Thánh Gioan Phaolô đệ nhị vì sự gần gũi của Ngài trong cuộc diệt chủng và tiếng kêu cứu của Ngài trước cộng đồng quốc tế. Nhờ đến các vụ thảm sát, hậu quả của sự độc ác không gì sánh được. Các giám mục đã mời gọi mọi người xây dựng sự hiệp nhất của người dân Rwanda, kêu gọi sự đóng góp để bảo vệ sự thật và công lý và cầu xin Thiên Chúa tha thứ. Trong ngày kết thúc năm thánh lòng thương xót, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016, các giám mục cũng đã công bố một thư được đọc trong tất cả các nhà thờ vì một tội mới mà các Kitô hữu đã phạm trong thời diệt chủng. Như Đức cha Philippe Rukamba, giám mục Butare, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda giải thích: tại Rwanda, chúng ta không thể nói về lòng thương xót nếu không nói về nạn diệt chủng. Thư nhắc lại việc lên án tội ác diệt chủng chống lại người Tutsi vào năm 1994, cũng như mọi hành động và hệ tư tưởng liên quan đến phân biệt đối xử trên cơ sở sắc tộc. Trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Rwanda Paul Kagame với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào ngày 20 tháng 3 năm 2017. Chuyến thăm đầu tiên sau cuộc diệt chủng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn sâu sắc của Tòa Thánh và của Giáo hội đối với nạn diệt chủng chống người Tutsi. Một lần nữa, đã cầu xin Thiên Chúa tha thứ vì những tội lỗi và thiếu sót của Giáo hội cũng như các thành viên của Giáo hội đã chịu thua trước hận thù và bạo lực, phản bội chính sứ vụ loan báo tin mừng.
Các nạn nhân là nhân viên mục vụ. Theo dữ liệu do hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng thu thập, trong cuộc diệt chủng này có 248 nhân viên mục vụ của giáo hội là nạn nhân, khoảng 15 người chết do bị ngược đãi và thiếu chăm sóc y tế, và cả những người biến mất không bao giờ được nhắc lại và do đó được coi là đã bị giết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, danh sách này chưa đầy đủ, trước hết vì chỉ đề cập đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thánh hiến, trong khi số người bị giết còn có cả chủng sinh, tập sinh các dòng tu và một số đông các giáo dân như các giáo lý viên, các thừa tác viên phụng vụ, nhân viên bác ái, thành viên của các hiệp hội, những người đóng vai trò quan trọng trong giáo hội như các bạn trẻ. Trong nhiều trường hợp, ngay cả các giáo phận cũng không có các thông tin về những người làm việc thường xuyên trong các cộng đoàn xa xôi khó tiếp cận. Hơn nữa, vào năm 1994, các phương tiện thông tin hiện đại chưa có sẵn để cập nhật các dữ liệu. Theo hãng tin Fides, ở Rwanda, năm 1994, số các thành viên giáo hội bị giết gồm 3 giám mục, 103 linh mục, 47 tu sĩ nam, 65 nữ tu, 30 nữ giáo dân thánh hiến.
Các chứng từ. Kỷ niệm 30 năm cuộc diệt chủng ở Rwanda, hãng tin Fides trình bày một số chứng từ của thời bi thảm. Ngoài những hành động tàn bạo mà một số người Công giáo đã tham gia, những hành động anh hùng của các thành viên giáo hội Công giáo đã được ghi nhận qua việc hy sinh mạng sống để cứu người khác. Ba giám mục bị giết ở Kabgaji. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ ở lại đây. Ngày 5 tháng 6 năm 1994, ở Kabgaji, ba giám mục đã bị sát hại cùng với một nhóm linh mục khi các vị đang đồng hành giúp đỡ và an ủi những người dân phải di dời, kiệt sức vì bạo lực. Đó là Đức Tổng Giám mục Vincent của Kigali, Đức Cha Thade, Giám mục Kabgayi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda, và Đức Cha Joseph, Giám mục Biyumba. Trong một lá thư viết vài ngày trước khi qua đời, trước ngày 31 tháng 5, các vị mục tử xin Tòa Thánh và cộng đồng quốc tế tuyên bố Kabgayi là một thành phố trung lập, với 30.000 người di tản đã tập trung ở đây, cả người Hutu và người Tutsi, những người đã tìm được nơi ẩn náu trong các cơ sở Công giáo mở ra cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt, như tòa giám mục, giáo xứ, tu viện, trường học và một bệnh viện lớn. Các giám mục viết trong thư kêu gọi, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ ở lại đây để bảo vệ người dân và những người phải di tản. Có cơ hội trốn thoát, nhưng các mục tử vẫn ở lại đó vì nghĩ rằng sự hiện diện của mình cách nào đó sẽ bảo vệ tất cả mọi người, kể cả những người tị nạn. Với sự quyết tâm này, các vị đã bị giết cùng với 10 tu sĩ và nhiều người khác. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong sứ điệp ngày 9 tháng 6 năm 1994 gửi người Công giáo Rwanda. Cầu mong các mục tử cùng với rất nhiều anh chị em khác, những người đã ngã xuống trong các cuộc xung đột, được sự bình an vĩnh cửu trong nước trời. Một sự bình an mà họ đã bị chối ngay trên mảnh đất thân yêu của mình. Xin Chúa ở cùng các cộng đoàn Công giáo bị mất các giám mục và nhiều linh mục, gia đình các nạn nhân, những người bị thương, những trẻ em bị tổn thương và những người tị nạn. Xin tất cả người dân Rwanda, cũng như những người có trách nhiệm với quốc gia, ngay lập tức làm mọi điều có thể để con đường hòa hợp và tái thiết đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng này được mở ra.
Các nhà truyền giáo giữa sự bạo tàn, hoa trái đức tin cũng nảy sinh. Cha Joseph Brunner, thuộc dòng thừa sai châu Phi, quen gọi là các gia dòng trắng, đã chia sẻ chứng từ của một tu sĩ cùng dòng, người đã nhiều năm điều hành trung tâm đào tạo các lãnh đạo cộng đoàn Kitô ở Putare. Tai và mắt của các nhà báo không nhận thấy gì cả. Đức tin đã bén rễ và sống sâu sắc bởi các Kitô hữu, từ những người đơn sơ nhất đến những người có học, bởi các quan chức, những người lính đã hy sinh mạng sống vì người khác. Cùng với mức độ tàn bạo đã gây ra, những hành động anh hùng đích thực cũng phát triển mạnh mẽ. Chắc chắn, giáo hội đã ở trong tầm ngắm của bạo lực. Sứ điệp hòa bình và hiệp nhất của giáo hội là một trở ngại đối với những kẻ cực đoan. Nếu không thì không thể giải thích tại sao 4-6 ngàn người trú ẩn trong nhà thờ là bị thảm sát mà không phải những người tập trung ở các tòa thị chính. Một số linh mục đã bị giết khi cố gắng cứu những người này. Trên truyền hình, tôi thấy 8 học sinh của tôi đang tắm rửa và chăm sóc một số trẻ bị bỏ rơi. Bằng cách này, các học sinh của tôi đã trở thành thầy của tôi. Các nữ tu dòng trắng cũng chia sẻ kinh nghiệm bằng những lời này. Chúng tôi đã chứng kiến sự bình an của Thiên Chúa và sự đón nhận hoàn toàn thánh ý người, được thể hiện qua những người bị dẫn đến cái chết như con chiên bị đem đi làm thịt.
Đức tin của cô Maria Teresa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Cô Maria Teresa, người Hutu, dạy học tại Gaza. Chồng cô Emmanuel là người Tutsi, một công nhân lành nghề tại trường Gaza. Họ có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 1994, Emmanuel cùng con trai lớn đi ẩn náu. Maria Teresa nói, vào tối thứ hai, họ quay lại để nói lời tạm biệt với chúng tôi. Thực tế, vào ngày 12 tháng 4, họ đã bị xác định danh tính và bị tàn sát. Maria Teresa biết được tin này khi cô đang ở cùng bố mẹ, nơi cô ẩn náu cùng các con sau khi ngôi nhà bị cướp phá của họ. Ngày 14 tháng 4, 4 người đàn ông đến tìm các con trai của cô để giết. Maria Teresa cảm thấy phải chuẩn bị cho các con. Các con, trong lúc này, người ta thật xấu. Họ đã làm cho cha và anh Olivier của các con phải chết. Chắc chắn họ sẽ tìm các con, nhưng đừng sợ. Các con sẽ đau khổ một chút, nhưng sau đó con sẽ được đoàn tụ với cha và Olivier. Vì còn có một cuộc sống khác với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Cùng ngày, họ đến tìm hai trẻ và những người chứng kiến vụ việc đều chứng minh rằng các em rất dũng cảm và bình tĩnh. Sơ Felicitas đã đến lúc làm chứng. Sơ Felicitas, người Hutu và là nữ tu phụ tá tông đồ ở Yisenji. Sơ và các nữ tu khác chào đón những người tị nạn Tutsi vào cộng đoàn. Người Anh, một đại tá quân đội ở Ruhengeri, biết sơ đang gặp nguy hiểm, đã yêu cầu sơ rời đi và nhờ đó thoát khỏi cái chết. Nhưng nữ tu trả lời bằng thư rằng, thà chết cùng 43 người mà sơ phải chịu trách nhiệm hơn là tự cứu mình. Sau đó, sơ tiếp tục cứu hàng chục người bằng cách giúp họ vượt biên. Vào ngày 21 tháng 4, dân quân tìm đến và đưa sơ cùng các chị em lên một chiếc xe tải hướng đến nghĩa trang. Sơ Felicitas động viên các chị em, đã đến lúc làm chứng. Trên xe tải, họ hát và cầu nguyện. Tại nghĩa trang, nơi các ngôi mộ tập thể đã sẵn sàng, những người dân quân lo sợ cơn thịnh nộ của đại tá đã cho Sơ Felicitas cơ hội. Ngay sau khi đã giết tất cả 30 nữ tu phụ tá tông đồ, nhưng sơ trả lời, tôi không còn lý do gì để sống nữa sau khi các ông giết chị em tôi. Sơ Felicitas trở thành nạn nhân thứ 31.
Cử hành thánh lễ mở tay ngay tại nơi gia đình bị sát hại. Cha Gakiras đã cử hành thánh lễ mở tay tại chính nơi mà các anh em của ngài đã bị giết. Dưới đây là câu chuyện cha kể về cuộc đời và những khoảnh khắc trước khi được thụ phong linh mục. Tôi sinh ra ở Musa, gần Kigali, thủ đô của Rwanda, vào ngày 14 tháng 11 năm 1960, trong một gia đình đông con và thực hành đạo thường xuyên thuộc bộ lạc Tutsi. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy có một sự lôi cuốn đối với đời sống dân hiến và truyền giáo. Khi còn ở tiểu chủng viện, thử thách đầu tiên đã đến với tôi. Cuộc xung đột nổ ra giữa người Hutu và người Tutsi, và nhiều bạn cùng chí hướng đã bị giết. Tôi không cảm thấy yên lòng trong chủng viện, vì trong khi người ta giết nhau bên ngoài, tôi có cảm tưởng các linh mục chưa tố cáo đủ những điều xấu này. Tôi đặt câu hỏi về ơn gọi linh mục và rời chủng viện, và đến Uganda để học các môn khác. Khi chuẩn bị vào chuyên ngành y, tôi cảm nhận sâu sắc tiếng gọi của Chúa Giêsu. tôi vào dòng Comboni vào năm 1990. Xong tập viện, tôi sang Peru học thần học. 4 năm sau, tôi trở về quê hương để chuẩn bị thụ phong linh mục. Lẽ ra lễ chịu chức diễn ra ở quê hương, nhưng khi tôi đi qua Roma, tôi được biết gia đình đã bị một nhóm lính Hutu sát hại. Điều này xảy ra vào đêm trước ngày tôi thụ phong và đã thay đổi mọi sự. Sau tin buồn, không thể trở lại Rwanda, tôi tiếp tục đến Uganda và được thụ phong linh mục tại đây. Muốn biết có người thân nào trong gia đình tôi đã được cứu hay không? Ngay trong ngày thụ phong, tôi đã cố gắng vượt biên và đến Rwanda. Hành trình của tôi sẽ không thể thực hiện nếu không có sự quan phòng của Chúa. Thực tế, tại biên giới, tôi đã được hộ tống bởi phái đoàn của Đức Hồng Y Roger Echegaray, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, đến thăm chính thức Rwanda thay mặt Đức Giáo hoàng. Ngày hôm sau, một số người lính tháp tùng tôi đến Musa. Ở trong thị trấn bị chiến tranh tàn phá và hoang tàn, mong muốn đầu tiên của tôi là được cử hành thánh lễ mở tay giữa những đống đổ nát đó. Thật đau đớn khi nghĩ rằng nơi tôi đang đứng cũng chính là nơi mà các anh chị em cũng như 30 thanh niên Tutsi đã bị sát hại. Khi nghĩ rằng sẽ không tìm thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình còn sống, một nỗi buồn sâu sắc ập đến trong tôi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là nhìn xa hơn tảng đá dùng làm bàn thờ. Tôi thấy 3 em bé, 2 bé gái của một người chị và 1 bé trai của một người chị họ. Các em là những người sống sót duy nhất của một bộ tộc mà trước ngày 6 tháng 4 năm 1994 chỉ có 300 người. Tôi vô cùng xúc động và không thể cầm được nước mắt. Tôi bình tĩnh, ngẩng đầu lên tiếp tục dâng lễ tạ ơn Chúa vì phép lạ 3 trẻ đó vẫn còn sống. Trong bài giảng đầu tiên, tôi đã nói về sự phục sinh. Đó không phải là những lời nói suông hay những lời thương xót. Tôi đã nói về sự phục sinh của chúng ta. Tôi đã nói rằng chúng ta là sự phục sinh của mình. Thật sự rất khó để liên tưởng đến thực tế này giữa quá nhiều cái chết và sự hủy diệt. Nó giống như ngọn nến yếu ớt mà cơn gió bão cố gắng dập tắt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin cho các tu sĩ trở thành những người gieo hy vọng và xây dựng hòa bình.
Vào Chúa Nhật tới đây, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Giáo hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ơn gọi. Trong ý hướng này, vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61 với chủ đề Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa suy tư về hồng ân quý giá, lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người, như dân trung thành của người trên hành trình, để tham gia vào kế hoạch tình yêu của người, và thể hiện vẻ đẹp tin mừng trong những bậc sống khác nhau. Trong hành trình chung hướng đến năm thánh 2025, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả bước đi như những người hành hương hy vọng, trở thành những sứ giả và chứng nhân cho thế giới về giấc mơ của Chúa Giê-xu. Một gia đình nhân loại duy nhất, hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và trong mối dây bác ái, chia sẻ và tình huynh đệ. Ngài còn nói thêm rằng, ý nghĩa đích thực của hành hương Kitô giáo là mỗi tín hữu bắt đầu hành trình khám phá tình yêu Thiên Chúa và đồng thời khám phá chính mình, qua một hành trình nội tâm được nuôi dưỡng bởi các mối tương quan. Vì thế, chúng ta là những người hành hương bởi vì được kêu gọi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Hành trình của chúng ta trên mặt đất này không phải là chuyến đi vô nghĩa hay lang thang không mục đích. Trái lại, mỗi ngày, bằng cách đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta cố gắng thực hiện những bước có thể hướng tới một thế giới mới, nơi mọi người có thể sống trong hòa bình, công lý và yêu thương. Chúng ta là những người hành hương hy vọng, bởi vì chúng ta đang tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, dấn thân xây dựng trong hành trình. Trong tâm tình này, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và năm nay, theo ý hướng của Đức Thánh Cha, chúng con cầu xin Chúa cho giáo hội luôn có các tu sĩ, là những người gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Trước hết, chúng con cầu xin cho những ai dấn thân sống đời linh mục và dâng hiến, luôn biết làm mới lại lời giáo ước với Chúa, để qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm mỗi ngày. Bằng niềm vui và phó thác, họ có thể làm chứng cho Chúa, trở thành những người gieo hy vọng và kiến tạo hòa bình trong một thế giới luôn tìm cách thuyết phục con người rằng đời người chỉ kết thúc ở thế giới này. Cách riêng, chúng con cầu nguyện cho những ai đang gặp khủng hoảng, ý thức rằng những thất bại và trở ngại có thể nảy sinh trên đường đi. Nhưng những điều tốt lành mà chúng con gieo đang âm thầm lớn lên và không có gì có thể tách chúng con ra khỏi mục tiêu cuối cùng. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và niềm vui sống mãi mãi trong tình yêu huynh đệ. Tiếp đến, chúng con cầu nguyện cho những ai đang tìm hướng đi cho cuộc đời, đặc biệt là các bạn trẻ. Xin cho họ biết thoát ra khỏi những cánh cửa ngục tù của ích kỷ, tự nhốt mình, để từ đó có thể khám phá ra ơn gọi của mình trong giáo hội và thế giới. Xin cho họ biết để Chúa Giêsu lôi cuốn, mang đến cho người những câu hỏi quan trọng bằng cách đọc tin mừng, biết để cho người thách đố mình bởi sự hiện diện của người, biết dành chỗ cho Chúa và tìm thấy hạnh phúc khi theo người. Xin cho chúng con trong khi phân định ơn gọi, biết đặt ơn gọi của mình trên nền tảng lời Chúa, với các giá trị tin mừng cho sự dấn thân gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai, bằng cách này hay cách khác, đang âm thầm hỗ trợ các linh mục và tu sĩ, những người đồng hành giúp những người trẻ phân định ơn gọi. Xin cho họ luôn có được niềm vui tin mừng trong việc gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con trỗi dậy và lên đường như những người hành hương hy vọng. Để như mẹ đã làm với Thánh Elizabeth, chúng con cũng có thể trở thành những sứ giả của niềm vui, tạo ra sự sống mới và những nghệ nhân của tình huynh đệ và hòa bình. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.